Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Ba Lan về Roma. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5, câu 10 và từ câu 12 đến câu 14. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời, không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi, mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng, chúng ta thường thấy nhóm Pha-ri-sêu là những người sống tách biệt và thường lên án khắt khe những kẻ tội lỗi, khiếm khuyết. Nhóm Pha-ri-sêu thường xem những người này là những người bị loại ra khỏi bữa tiệc thánh, bị coi như thù nghịch với Thiên Chúa, không bao giờ lui tới với họ vì sợ ô uế. Chẳng hạn như, khi Chúa Giêsu vào nhà ông Gia-kêu dùng bữa, những người Pha-ri-sêu tỏ ra thái độ rất khó chịu với Ngài, vì Ngài tiếp xúc với người tội lỗi. Đối với những người tội lỗi, bé nhỏ, thấp kém, nghèo nàn, bệnh tật. Chúa Giêsu lại có thái độ và hành động hoàn toàn khác với những người Pharisêu. Chúa Giêsu luôn đến với họ, ngồi ăn với họ, trò chuyện với họ và chữa lành họ. Còn đối với tội nhân, Chúa không chờ đợi thái độ sám hối mới yêu thương tội nhân, nhưng Ngài bỏ tất cả những gì còn lại để đi tìm kiếm kẻ có tội, như trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Chúa Giêsu nói, ai có 100 con chiên, mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi, mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì 99 con không bị lạc. Trong tông sách công bố năm thánh về lòng thương xót, Misericordiae Vultus, dung nhan lòng thương xót, số 3. Đức Thánh Cha Phanxicô nói việc Thiên Chúa đi bước trước đối với tội nhân. Sau sự sa ngã phạm tội của Adam và Eva, Thiên Chúa đã không muốn bỏ rơi nhân loại một mình, cũng như đã không muốn phó mặc nhân loại cho sự ác. Thiên Chúa đã đáp trả lại sự nặng nề của tội lỗi bằng sự phong phú tràn trề của ơn tha thứ. Lòng thương xót luôn luôn vượt lên trên mọi mức độ của tội lỗi, và không ai có thể đặt ra những giới hạn cho tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã làm cho Ngài không thể bỏ rơi thụ tạo của mình. Lúc nào cũng phải lẽo đẽo theo chúng, và tìm chúng trở về với mình. Chẳng điều gì ngăn cản nổi hành động yêu thương của Ngài đối với tội nhân. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi trước mặt Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót của Ngài dành cho chúng con. Xin cho chúng con ý thức được rằng, giáo hội có sứ mạng công bố về lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ đó, lòng thương xót sẽ đạt tới được con tim và khối óc của con người. Xin cho chúng con thực thi nhiệm vụ đó bằng hành động của mình, đi đến với tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động cho ngày quốc tế du lịch. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động, đã gửi sứ điệp mục vụ cho ngày quốc tế du lịch sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 sắp tới. Tựa đề của sứ điệp cho năm nay là Du lịch cho tất cả mọi người, thăng tiến khả thể đại đồng. Sứ điệp có đoạn viết như sau. Du lịch cho tất cả mọi người, thăng tiến khả thể đại đồng là đề tài đã được Tổ chức Du lịch Quốc tế lựa chọn cho ngày Du lịch Quốc tế sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9. Tòa Thánh tham gia vào sáng kiến này ngay từ lần đầu tiên vì ý thức được tầm quan trọng to lớn của lĩnh vực này, cũng như các thách đố nó đề ra và các cơ may nó cống hiến cho việc loan báo tin mừng. Trong các thập niên qua, số người có thể hưởng nếm một thời gian nghỉ ngơi đã gia tăng rất nhiều. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, trong năm 2015 đã có 1 tỷ 184 triệu khách du lịch quốc tế, và theo dự kiến trong năm 2030, con số này sẽ lên tới 2 tỷ người. Bên cạnh đó, cần thêm vào số người du lịch địa phương nữa. Với việc gia tăng con số là ý thức ảnh hưởng tích cực mà ngành du lịch có trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống với nhiều nhân đức và tiềm năng. Tuy không phải là không biết vài yếu tố hàm hồ hay tiêu cực của nó, nhưng chúng tôi xác tín rằng du lịch nhân bản hóa vì nó là dịp nghỉ ngơi, là cơ may giúp hiểu biết nhau giữa các dân tộc và các nền văn hóa, là dụng cụ phát triển kinh tế, thăng tiến hòa bình và đối thoại, khả thể giáo dục và giúp con người lớn lên, là thời gian của các cuộc gặp gỡ với thiên nhiên và môi trường, giúp lớn lên về mặt thiêng liêng. Đó là chỉ kể ra vài đặc điểm tích cực của du lịch. Tiếp tục sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động viết rằng, dựa trên lượng định tích cực này và ý thức được rằng du lịch đặc biệt và thời gian rảnh rỗi nói chung là một đòi buộc của bản tính nhân loại, biểu lộ ra trong chính nó một giá trị không thể từ chối được, được huấn quyền yểm trợ, chúng ta phải kết luận rằng du lịch không chỉ là một cơ may mà phải là một quyền của tất cả mọi người và không thể bị hạn chế đối với các giai tầng xã hội nào đó hay đối với vài vùng địa lý xác định. Cả Tổ chức Du lịch Quốc tế cũng khẳng định rằng du lịch là một quyền rộng mở trong cùng một cách thức cho tất cả các cư dân trên thế giới và không chướng ngại nào được phép hiện diện trên con đường của nó. Vì thế, có thể nói tới một quyền du lịch chắc chắn là việc cụ thể hóa của quyền nghỉ ngơi, giải trí, bao gồm trong nó một sự hạn chế có lý các giờ làm việc và các ngày nghỉ được trả lương, được khoản 24 của bản tuyên ngôn nhân quyền công bố năm 1948 thừa nhận. Tuy nhiên, việc quan sát thực tại chứng minh cho thấy rằng quyền ấy không ở trong tầm tay của tất cả mọi người và còn có nhiều người tiếp tục bị loại trừ khỏi quyền này. Trước hết, tại nhiều quốc gia đang trên đường phát triển, nơi các nhu cầu nền tảng không được bảo đảm, quyền này chắc chắn xem ra như một cái gì xa vời, và đề cập tới nó xem ra cũng là một chuyện nhẹ dạ, cho dù sinh hoạt này cũng được giới thiệu như là một tài nguyên chống lại nạn nghèo túng. Nhưng cả trong các nước có kỹ nghệ phát triển hơn, chúng ta cũng tìm thấy nhiều giai tầng xã hội không thể đạt được việc du lịch một cách dễ dàng. Vì thế, trên bình diện quốc tế, người ta đang thăng tiến điều gọi là du lịch cho tất cả mọi người. Nó có thể được hưởng bởi bất cứ ai, và nó hội nhập các ý niệm du lịch có thể đạt được, du lịch có thể chịu đựng nổi, du lịch xã hội. Qua ý niệm du lịch có thể đạt tới, người ta hiểu nỗ lực để bảo đảm rằng các mục tiêu và các dịch vụ du lịch có thể đạt được cho tất cả mọi người, một cách độc lập với căn tính văn hóa, các hạn hẹp thường xuyên hay các hạn hẹp tạm thời thể lý, tâm thần hay cảm giác, hoặc các nhu cầu đặc biệt như nhu cầu mà các trẻ em và người già đòi hỏi. Ý niệm du lịch có thể chịu đựng nổi bao gồm dấn thân để sinh hoạt này của con người tôn trọng một cách tối đa có thể đối với các khác biệt văn hóa và môi sinh của nơi tiếp đón khách du lịch, chú ý tới các âm hưởng hiện tại và tương lai. Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco có thể là một trợ giúp lớn trong việc quản trị thụ tạo mà Thiên Chúa đã giao phó cho con người. Tin Vatican. Đức Hồng Y Torang nói rằng nền văn hóa gặp gỡ chống lại oán thù khủng bố. Theo Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, thì chỉ có nền văn hóa đối thoại mới đánh bại oán thù và khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 23 tháng 7 vừa qua, sau những vụ khủng bố gần đây, Đức Hồng Y Torang nhận xét rằng, sau vụ khủng bố ở thành phố Nice hôm 14 tháng 7, đã có bao nhiêu chứng từ liên đới của người Hồi giáo thực là cảm động như của hoàng thân Bin Talal, chú của vua nước Jordani. Chúng ta phải để ý đến tình cảm của đại đa số người Hồi giáo. Họ lên án những hành động khủng bố, những tội ác đáng kinh tởm như thế. Tôi tin rằng có một điều cấp thiết là giáo dục cho các thế hệ trẻ. Người khác với tôi thực hành Hồi giáo không phải là một kẻ thù. Tất cả chúng ta đều là thụ tạo của Thiên Chúa. Chúng ta là nhân loại. Tất cả chúng ta đã lãnh nhận hai hồng ân đặc biệt từ Thiên Chúa, đó là trí thông minh để hiểu và con tim để yêu mến. Đây là sứ điệp phải được thông truyền và là sứ điệp mà người trẻ phải lắng nghe. Họ phải thấy rằng sứ điệp ấy soi sáng cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Mặt khác, Đức Hồng Y Torang tỏ ra lo ngại về tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đối thoại liên tôn và nhận định rằng sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chọn lựa con đường đàn áp thì nước này sẽ khó lòng trở thành cây cầu bắc liền giữa Đông và Tây và cũng không phải là một người đối tác trong cuộc đối thoại liên tôn. Trước đó, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã bày tỏ quan tâm về những cuộc đàn áp của Tổng thống Erdogan chống lại những người đối lập và nhận định rằng đó không phải là những diễn biến tích cực. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cũng kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có thái độ bình tĩnh. Tin Roma mở lại án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất. Án phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất, Albino Luciano, đã được mở lại với vị thỉnh cáo viên mới là Đức Hồng Y Beniamino Stella. Đức Hồng Y Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, vừa được bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên mới của án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất, sinh năm 1912 và qua đời năm 1978. Tiếp nối công việc của vị cáo thỉnh viên trước là Đức Giám mục Enrico Dancovolo, viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano. Trong thánh lễ cử hành vào ngày thứ Bảy 16 tháng 7 vừa qua tại giáo xứ gốc của Đức Cố Giáo hoàng là Lentiae thuộc vùng Veneto, Đông Bắc Italia, Đức Hồng Y Stella nói rằng vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua, nhưng nếu Chúa muốn, chúng tôi hy vọng sẽ có được sự công nhận này cho một vị giáo hoàng rất được yêu quý ở đây. Là linh mục của giáo phận Belluno, cha Albino Luciani được bổ nhiệm làm giáo mục của giáo phận Vittorio Veneto bên cạnh vào năm 1958, trước khi được bổ nhiệm làm thượng phụ Venezia vào năm 1969. Và ngài được bầu làm giáo hoàng 9 năm sau đó, kế nhiệm Đức Giáo hoàng Paulo thứ Sáu. Nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài chỉ kéo dài 33 ngày, từ 26 tháng 8 đến 29 tháng 9 năm 1978. Đức Hồng Y Stella cũng xuất thân từ giáo phận Vittorio Veneto và đã thụ phong linh mục vào năm 1966 cho giáo phận này. Chính Đức Giám mục Luciani đã gửi cha Stella đi học ở Học viện Giáo hoàng và sau đó phục vụ trong ngành ngoại giao của tòa thánh. Án phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng Gioan Paulo thứ nhất đã được bắt đầu từ năm 1990, nhưng tiến trình này bị gián đoạn vào tháng 4 năm 2015 sau khi hiện tượng khỏi bệnh cách kỳ diệu của Giuseppe De Nora ở Puglia không được Bộ Phong Thánh công nhận. Một trường hợp khỏi bệnh cách kỳ diệu khác nhờ lời chuyển cầu của Đức Giáo hoàng Luciani, lần này ở châu Mỹ Latin, hiện đang được cứu xét. Vào ngày 26 tháng 8 sắp tới, nhân dịp kỷ niệm 38 năm Đức Hồng Y Luciani được bầu làm giáo hoàng, một bảo tàng mới cũng sẽ được khánh thành tại Canale da Gordo thuộc Veneto. Nhân dịp này, một thánh lễ sẽ được cử hành tại địa phương do Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin chủ tế. Ngài cũng là người xuất thân từ miền Veneto.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco với các phóng viên quốc tế trên chuyến bay từ Cracovia về Roma hôm 31 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31. Tiếp tục buổi họp báo, anh Marco Ansando, phóng viên của Nhật báo Cộng hòa Italia, đại diện cho nhóm nhà báo Ý, hỏi Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thánh Cha, theo hầu hết các quan sát viên quốc tế, cuộc đàn áp bên Thổ Nhĩ Kỳ 15 ngày sau cuộc đảo chánh hụt đã tồi tệ hơn là chính cuộc đảo chánh. Đã có hàng loạt các tầng lớp bị đánh, các quân nhân, các thẩm phán, các nhân viên hành chánh công cộng, giới ngoại giao, các nhà báo. Con xin trích các dữ liệu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta nói tới hơn 13.000 người bị bắt giữ và hơn 50.000 người bị cách chức. Đó là một cuộc thanh lọc. Hôm trước đây, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, trước các chỉ trích bên ngoài, đã nói, quý vị hãy nghĩ tới chuyện của mình. Chúng con muốn hỏi tại sao cho tới nay Đức Thánh Cha đã không can thiệp, đã không lên tiếng. Có lẽ Đức Thánh Cha sợ rằng có thể có các âm hưởng trên thiểu số Công giáo bên Thổ Nhĩ Kỳ chăng?
Khi tôi đã phải nói điều gì đó không vừa lòng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà tôi đã chắc chắn, thì tôi đã nói với các hậu quả mà anh chị em biết đó. Tôi đã nói những lời ấy và tôi chắc chắn. Tôi đã không nói, bởi vì tôi chưa chắc chắn. Và các tin tức mà tôi đã nhận được liên quan tới điều gì đang xảy ra ở đó. Tôi lắng nghe các tin tức đến phủ quốc vụ khanh tòa thánh và các tin đến từ vài nhà phân tích chính trị quan trọng. Tôi đang nghiên cứu tình hình cả với các nhân viên của phủ quốc vụ khanh và câu chuyện vẫn chưa rõ ràng. Có, đúng thật là phải luôn luôn tránh sự giữ cho các tín hữu Công giáo. Và tất cả chúng ta đều làm điều này, nhưng mà không phải với giá của sự thật. Có nhân đức cẩn trọng, phải nói điều này thì như trong trường hợp của tôi, anh chị em là các chứng nhân đó. Khi tôi đã phải nói điều gì đó liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, thì tôi đã nói.
Tiếp theo, chị Frances De Emilio của hãng thông tin AP là hãng thông tin lớn tiếng Anh, hỏi Đức Thánh Cha rằng, thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi của con là một câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra trong các ngày này. Đó là cảnh sát Australia hình như đang điều tra các lời tố cáo mới chống lại Đức Hồng Y Pell. Và lần này, các lời tố cáo liên quan tới các lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, rất khác với các lời tố cáo trước đây. Điều con tự hỏi và biết bao nhiêu người khác hỏi, đó là theo Đức Thánh Cha, đâu là điều đúng đắn cần làm cho Đức Hồng Y Pell, xét vì tình hình nghiêm trọng, địa vị quan trọng như thế của Ngài và sự tin tưởng từ phía Đức Thánh Cha dành cho Đức Hồng Y?
Xin cảm ơn chị. Các tin tức đầu tiên đã rất lẫn lộn. Đó đã là các tin tức của 40 năm về trước, và ban đầu cảnh sát cũng đã không chú ý tới. Đó là một điều lẫn lộn. rồi tất cả các lời tố cáo đã được trình bày với công lý, và trong lúc này thì chúng ở trong tay công lý. Không được phán xử trước khi công lý phán xử. Nếu tôi đưa ra một phán xử phò hay chống Đức Hồng Y Pèo, thì sẽ là điều không tốt, bởi vì như vậy là tôi xét xử trước. Đúng thật là có sự nghi ngờ. Nguyên tắc rõ ràng của luật pháp là, trong nghi ngờ thì phò bị can. Chúng ta phải đợi công lý, chứ không trước hết làm một cuộc phán xử truyền thông, vì điều này không giúp ích gì, vì đó là sự phán xử của các lời bép xép. Người ta không biết kết quả sẽ ra sao, xin hãy chú ý tới điều công lý sẽ quyết định. Một khi công lý đã nói, thì tôi sẽ lên tiếng.
Kế đó, cha Lombardi mời anh Hernan Reyes của đài truyền hình Mỹ. Anh đại diện cho các nhà báo Mỹ Latin hỏi Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, sức khỏe của Đức Thánh Cha ra sao sau cú ngã hôm trước? Chúng con thấy Đức Thánh Cha khỏe khoắn. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là, trong tuần vừa qua, Ngoại trưởng Ernesto Samper đã nói tới một sự trung gian của Vatican bên Venezuela. Đây có phải là một cuộc đối thoại cụ thể hay không? Nó có phải là một khả thể thực sự hay không? Và Đức Thánh Cha có nghĩ rằng việc trung gian này với sứ mệnh của giáo hội có thể trợ giúp ổn định quốc gia này không?
Trước hết là cú ngã. Khi đó, tôi đã nhìn Đức Mẹ và tôi quên là có bậc thang. Tôi đang cầm bình hương trong tay. Khi tôi cảm thấy là mình té, tôi để cho mình ngã, và điều này đã cứu tôi. Bởi vì nếu tôi đã chống cự lại, thì chắc là có các hậu quả. Không có gì cả, tôi rất khỏe mạnh. Câu hỏi thứ hai liên quan tới Venezuela. Cách đây 2 năm, tôi đã có một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Maduro rất là tích cực. Thế rồi Tổng thống đã xin được tiếp kiến năm ngoái. Vào ngày Chúa Nhật, một ngày sau khi tôi từ Sarajevo trở về. Nhưng rồi, ông đã hủy bỏ cuộc gặp gỡ ấy, bởi vì ông đã bị viêm tai và không thể tới. Rồi sau đó, tôi đã để cho thời gian qua đi, rồi viết cho ông một bức thư. Đã có các tiếp xúc cho một cuộc gặp gỡ và anh đã nhắc tới. Vâng, với các điều kiện trong các trường hợp này, và trong lúc này thì tôi không chắc chắn và không thể bảo đảm điều đó, như vậy rõ ràng chứ, thưa anh. Tôi không chắc chắn là người ta đang nghĩ rằng, trong nhóm trung gian có ai đó, và tôi không biết cả chính quyền nữa, có muốn một đại diện của tòa thánh hay không, tôi không chắc chắn. Đó là điều xảy ra cho tới lúc tôi đi khỏi Roma. Các sự việc còn ở đó. Trong nhóm, có ông Zapatero của Tây Ban Nha, ông Torricot, và một người nữa, và một người thứ tư người ta nói là của tòa thánh. Nhưng tôi không chắc chắn về điều này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Ba Lan trở về Roma hôm 31 tháng 7 vừa qua, khi Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trình thuật tin mừng hôm nay đặt trong bối cảnh của cuộc hành trình sau cùng của Đức Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem. Đây là thời điểm tiên báo về sứ mạng mà người sắp phải hoàn thành trong tương lai sắp tới. Vậy sứ mạng đó là gì? Thánh Luca nói rằng, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong, phải chi, lửa ấy đã bùng lên. Thầy có một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi việc này hoàn tất. Trước hết, hình ảnh lửa biểu trưng cho Thánh Thần, nguồn mạch tình yêu, nguồn mạch chân lý của Thiên Chúa. Có thể nói, Đức Giê-xu gắn cho toàn thể hoạt động của người, đặc tính của lửa. Người đến trần gian với đầy thánh thần, đầy sức sống thâm sâu nhất của Thiên Chúa. Người nỗ lực loan báo tin mừng cho người nghèo hèn. Người mong ước cho những kẻ bần cùng và tội lỗi biết lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi làm những việc này, Đức Giê-xu đã nhóm lên ngọn lửa muốn đốt cháy. Và như đặc tính của lửa, sức mạnh thánh thần nơi người bao trùm, xuyên thấu mọi sự, thấu triệt mọi tâm can con người, làm cho những tâm hồn chai đá nguội lạnh, nhận biết tình yêu cháy bỏng của Thiên Chúa. Đấy là khát vọng sâu xa của Đức Giê-xu khi người mang lửa thánh thần đến trần gian. Tuy nhiên, Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng, Thánh Thần chỉ có thể ban sung mãn khi người phải trải qua một phép rửa. Hình ảnh phép rửa ở đây có nghĩa là sự nhấn chìm trong nước. sự tắm rửa. Vào thời của Thánh Luca, phép rửa không phải chỉ là một vài giọt nước đổ trên trán, như phép rửa của chúng ta ngày nay. Vào thời đó, người lãnh phép rửa phải nhận chìm hoàn toàn thân thể vào trong một hồ nước, như ông Gioan đã làm phép rửa cho dân chúng tại sông Giô-đan. Vì thế, chúng ta phải hiểu lời nói của Đức Giê-xu theo cách sau đây. Tay phải được nhận chìm trong một bồn nước. Thực ra, cách nói này có tính chất biểu tượng. Đây không phải là một nghi thức phép rửa mà Đức Giê-xu chịu với ông Gioan trên sông Giô-đan. Lời tiên báo về phép rửa nhằm ám chỉ đến cuộc khổ nạn, đến cuộc tắm trong máu, hay chính xác hơn, đến những dòng nước cuồn cuộn khổ đau và chết chóc. Không bao lâu nữa sẽ mai táng người, như những làn sóng biển vùi dập một con người đang chết đuối. Thầy phải chịu. Đức Giê-xu sao xuyến khi nghĩ đến điều đó. Nhưng người hối hả mong cho việc này hoàn tất, vì đấy là điều cần thiết để tiến đến vinh quang phục sinh, hầu có thể tuôn trào sự sung mãn thánh thần cho trần gian. Như vậy, khi nối kết chủ đề, lửa là thánh thần, và phép rửa là sự nhận chìm trong cái chết, Thánh Luca muốn nhấn mạnh, Đức Giê-xu phải trả giá đắt biết bao cho sự cứu chuộc thế gian. Bài đọc một cho chúng ta thấy sứ mạng ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong Cựu Ước là hình ảnh báo trước về sứ mạng của chính Đức Giê-xu. Giê-rê-mi-a đã phải trả giá đắt cho sứ mạng ngôn sứ của mình. Ông bị các thủ lãnh âm mưu giết hại vì họ cho rằng những luận điệu của ông làm nản lòng mọi người. Và trong con mắt họ, ông chẳng mưu hòa bình cho mọi người, mà chỉ gây tai họa. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đức Giê-xu phục sinh đã phải hy sinh mạng sống để ban sung mãn Thánh Thần cho chúng ta. Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, nguồn bình an, nguồn sự sống và chân lý của Thiên Chúa được ban cho nhân loại. Tuy nhiên, tại sao Đức Giê-xu lại nói, anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Chả lẽ những lời nói này của người lại mâu thuẫn với chính sứ mạng của người hay sao? Bằng hai hình ảnh hòa bình và chia rẽ, Đức Giê-xu kêu gọi mọi người, hãy quyết liệt chọn lựa thái độ sống trước tin mừng của người. Nhiều người nghĩ rằng, Đấng Mê-si-a là Đấng mang hòa bình đến. Đức Giê-xu xác nhận rằng, quả thực, sứ mạng của người là một sứ mạng đem hòa bình cho nhân loại, nhưng người không ban hòa bình theo kiểu thế gian quan niệm, mà là hòa bình của Thánh Thần Thiên Chúa. Thứ hòa bình do Đức Giê-xu mang lại này, người ta sẽ chỉ có được sau khi họ đã chọn lựa và cố gắng chiến đấu hết mình, theo gương người, để sống theo các tiêu chuẩn cũng như giá trị của tin mừng, bất chấp mọi chống đối, kể cả mọi tương quan xác thịt. Thực tế cho thấy, sứ vụ của Đức Giê-xu đã gặp nhiều chống đối, đã bị bách hại bởi các nhà lãnh đạo Do Thái. Chính lời rao giảng của người là nguyên nhân gây ra chia rẽ cho mọi nhóm người, kể cả nhóm các môn đệ. Ngày nay, anh chị em giáo dân chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển cao về khoa học kỹ thuật như laptop, iPhone, iPad, vân vân. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng, nhưng các giá trị luân lý đạo đức lại xuống thấp. Tôi tự hỏi anh chị em, là môn đệ của Đức Giê-xu, chúng ta sẽ có thái độ thế nào trước một thế giới đang lan tràn tội lỗi, một thế giới tự do phá thai, tự do ly dị, tự do sống chung, tự do vô luân lý, muốn làm gì thì làm. Bên cạnh đó, lương tâm chân thật được thay thế bằng lương tâm giả dối. Nào là gạo giả, mực giả, trứng giả. Cái gì cũng giả được. Rồi còn trái cây, lương thực, thực phẩm, vân vân, đều mang chất độc hại, ôi thối đang lan tràn khắp phố chợ Việt Nam. Những điều này cho chúng ta thấy một cơ chế tội lỗi xã hội đang lan tràn và ngày càng lớn mạnh trong xã hội ngày hôm nay. Thế giới tưởng chừng như đang bình an, vì có tự do. Nhưng thực chất, mọi thứ đang náo loạn, mọi thứ đang đe dọa phẩm giá, cũng như sự sống của con người trong từng khoảnh khắc phút giây. Quả thật, sống theo tiêu chuẩn và giá trị tin mừng của Đức Giê-xu là rất khó, bởi chúng ta sẽ không thể tránh khỏi sự chống đối và bách hại của thế gian. Sống giữa đời, người Kitô hữu chúng ta dễ bị cám dỗ bước qua lương tâm mình, để mua lấy chút địa vị, lợi nhuận, an toàn và thoải mái. Ơn gọi Kitô hữu đặt chúng ta vào một thế đứng chênh vênh, thế đứng dễ ghét, thế đứng đòi phải trả giá. Tuy nhiên, giữa những thử thách đau khổ, thư Hiếp-ri trong bài đọc 2 mời gọi chúng ta hãy bền tâm vững chí, hãy can đảm vững tin để sống chứng tá các tiêu chuẩn và giá trị của tin mừng. Bởi vì, thư Hiếp-ri nói với chúng ta rằng, phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-xu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Noi gương Đức Giê-xu, các thánh tử đạo Việt Nam đã sống và làm chứng cho đức tin giữa những cơn thử thách ngặt nghèo, vì Đức Giê-xu và vì tin mừng. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được kiện toàn lòng tin nhờ ơn Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta, để chúng ta có thể kiên vững và trung thành đi trên con đường Đức Giê-xu đã đi, con đường từ thập giá đến vinh quang phục sinh. Amen. Thank you.
để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành. Xin cảm ơn giọt nước mắt lòng lành. Xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an. Xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu. Xin cảm ơn từng phút vui bên chồng. Xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông. Xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông. Xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu mừng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đau, chia tay xin ăn cùng ngày ấm lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hình ảnh cây cà rem giúp ta thêm suy nghĩ về thời khắc của kiếp nhân sinh khi hiện diện ở thế gian này. Đó là những suy tư của tác giả Thanh Thanh đã chia sẻ trong bài Triết Lý về cây cà rem như sau. Thưởng thức một cây cà rem cũng giống như cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào. Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan tỏa. Khi bạn vội vã một chút thì bạn sẽ thấm thía sự tê tái tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi, nhưng cảm giác sẽ khác hẳn và sẽ mất đi sự tận hưởng lẽ ra bạn nhận được. Bạn không thể giữ mãi một cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong một niềm hạnh phúc. Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn. Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn cách hoặc là tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc là để nó tự nhiên tan biến đi. Trẻ con thường thích ăn cà rem vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn. Trẻ con không có khái niệm hạnh phúc và tự nhiên chúng nhận được cảm giác ấy. Người lớn thường không thích ăn cà rem, người lớn chỉ thích cảm nhận niềm hạnh phúc. Cái niềm hạnh phúc ấy phải được gọi tên và vô tình họ đã đánh mất cảm nhận ngọt ngào. Cảm giác thơm ngon mát lạnh của cà rem thật thú vị và hấp dẫn làm sao. Chỉ có điều là muốn thưởng thức thì đừng vội vàng. Sẽ đau răng, buốt răng, cũng đừng để quá lâu, kem sẽ chảy hết. Những câu diễn tả thêm như dục tốc bất đạt, đừng thái quá, cũng đừng bất cập là để nhắc chúng ta chớ nên hấp tấp, hồ đồ. Thiên Chúa đặt ta trong tư thế phải luôn sẵn sàng, để cơ hội đến bất cứ lúc nào, ta đều có thể nắm lấy, rồi đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng lúc và kịp thời. Ta thường nói là đời còn dài, tương lai còn lâu, và thời gian được tính bằng tháng, bằng năm. Đang khi đó, Thiên Chúa lại đặt ta đối diện với từng giây của cuộc đời. Bởi ranh giới giữa sống và chết, đau khổ hay hạnh phúc, thiện và ác, thành công và thất bại, đời này hay đời sau, tùy thuộc vào từng giây ấy. Từng giây đã trở nên rất quan trọng, vì qua từng giây ấy ta thể hiện được mình là người như thế nào và ra sao. Người thành công là người thu được nhiều hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng hạnh phúc ở đời này chỉ là ngắn hạn, tương đối, vì thế không cho phép ta ngắm nhìn, nắm giữ, rồi cất giấu đi, mà bắt ta phải nếm thử, phải nuốt đi, phải tiêu hóa. Và dù thưởng thức được trọn vẹn niềm vui đi nữa, thì đó cũng chỉ là những khoảnh khắc êm dịu, những bóng mát giữa trưa hè mà thôi, ta lại phải tìm lấy niềm vui tiếp theo, và cứ thế, cứ thế. Hình ảnh cây cà rem giúp ta suy nghĩ thêm về thời khắc của kiếp nhân sinh khi hiện diện ở trần gian này. Thời gian chính là cà rem. Cà rem cho ta bổ dưỡng và nhiều thú vị, thì thời gian cũng cho ta nhiều niềm vui trong đời. Từ dịp mừng sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, đến kỷ niệm ngày rửa tội, thêm sức, xưng tội lần đầu, rước lễ bao đồng, từ ngày cưới, kỷ niệm thành hôn, khấn dòng, lãnh tác vụ, thụ phong linh mục, kỷ niệm thụ phong, ngày bổn mạng, cho đến các dịp lễ Tết, lễ hội, phong trào. Trong đời có quá nhiều dịp lớn nhỏ như trong nghề nghiệp, trong trách nhiệm, trong bổn phận, trong những lần đóng góp, cộng tác, hy sinh, hành hương, thăm viếng, du lịch hay trong các dịp tham gia sinh hoạt đạo đức, phụng tử hoặc khi gặp gỡ. Nếu chúng ta tha thiết và say yêu cuộc sống, thì đó là những dịp để thưởng thức cái ngọt ngào, mát lạnh dễ thương từ cuộc sống, và qua từng dịp ấy, ta có thể chia sẻ, đón nhận, gặp gỡ được niềm vui thật của Chúa trong hội thánh từ anh em. Đừng hấp tấp muốn một lúc mọi thứ hạnh phúc trên đời gom về hết cho ta, nhưng cũng đừng để nó tan biến đi một cách vô ích. Hãy biết từng giây mở lòng mình ra, đón nhận và sẵn sàng chia sẻ, thì niềm vui sẽ không cạn mà còn đầy thêm. Vì niềm vui nhân rộng niềm vui, nỗi buồn sẽ chia sớt nỗi buồn. Ai có sẽ được cho thêm. Lạy Chúa, Ngài đã dạy, nước trời là của những ai có tâm hồn giống như trẻ thơ. Hương vị của từng giây phút Chúa gợi đến trong đời sống của chúng con là những cây cà rem của cuộc đời. Xin cho chúng con biết đón nhận với tâm tình con trẻ, đó là đơn sơ tận hưởng tất cả những hồng ân của Chúa ban cho cuộc sống của mình. Đừng để những lo âu, toan tính làm nó tan chảy đi một cách vô ích những hạnh phúc mình đang nắm giữ. Đồng thời, như đứa trẻ dễ dàng nhường cây cà rem của mình cho đứa bạn đang thèm thuồng đứng nhìn. Cho dù chỉ là một miếng kem thôi, xin cho chúng con cũng biết hồn nhiên chia sẻ những gì mình có cho những người đang khó khăn, thiếu thốn, sống chung quanh chúng con. Amen.
Xin cảm ơn từng đứa con ngoan hiền. Xin cảm ơn hạnh phúc ấm vô biên. Xin cúi đầu cảm tạ đời đầy hoa. Xin cúi đầu tạ tình trời bao la. Xin cảm ơn từng phút giây bên nàng. Xin cảm ơn nụ hôn ấm trao ban. Xin cúi đầu cảm tạ trời đầy sao. Xin cúi đầu tạ ơn những sao, vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc, và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đầy chia tay xin ăn cùng ngày ấm lòng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.